là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, cùng với phần tin phản ánh các hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế là tấm gương đại úy quân nhân chuyên nghiệp làm theo lời Bác. Cuối chương trình là chuyên mục an toàn giao thông, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình làm việc tại kỳ họp thứ 7 ngày 27 tháng 5 Quốc hội khóa 15, dành cả ngày thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi. Đại biểu Triệu Thị Huyền, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã tham gia thảo luận về dự án luật đang thu hút sự quan tâm của nhiều người lao động này. Theo đại biểu Triệu Thị Huyền, luật bảo hiểm xã hội sửa đổi là dự án luật nhận được rất nhiều sự quan tâm của cử tri và nhân dân. Trước đó, tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội đã thảo luận đóng góp nhiều ý kiến đối với dự thảo luật này. Trên cơ sở đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiếp thu nhiều ý kiến của các đại biểu Quốc hội để tiếp tục xây dựng dự thảo luật trước khi trình Quốc hội biểu quyết thông qua. Đại biểu Triệu Thị Huyền góp ý đối với quy định về thời gian hưởng chế độ ốm đau. Đại biểu Triệu Thị Huyền, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh.
Tại khoản 2 quy định hết thời hạn hưởng chế độ ốm đau, quy định tại khoản 1 điều này mà vẫn tiếp tục điều trị thì người lao động nghỉ việc do mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành được hưởng tiếp chế độ ốm đau với mức thấp hơn. Tôi kiến nghị ban soạn thảo quy định rõ mức thấp hơn ở đây là như thế nào, bởi tại khoản 1 điều 44 đã quy định cứng là 2 mức người lao động được hưởng chế độ ốm đau. Và cũng đồng thời thì tại khoản 2 điều 46 thì cũng quy định cứng 3 mức được hưởng là 50, 55 và 60% mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội khi người lao động ốm đau. Do vậy, nếu quy định mức thấp hơn là mức so với khoản 1 điều 44 hoặc khoản 2 điều 46 thì cần phải được quy định cụ thể mức đó là bao nhiêu để chúng ta không bị lúng túng và vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện.
Để khuyến khích người lao động gắn bó lâu dài với hệ thống bảo hiểm xã hội, giảm thiểu tình trạng người lao động hưởng bảo hiểm xã hội một lần, đại biểu Triệu Thị Huyền đề nghị nghiên cứu xem xét nâng mức trợ cấp một lần đối với người lao động có thời gian đóng bảo hiểm xã hội cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ lương hưu 75%, 35 năm đối với lao động nam, 30 năm đối với lao động nữ, tại điều 72 dự thảo luật, chỉnh lý. Hiện nay dự thảo luật đang quy định mức trợ cấp một lần này bằng 0,5 lần mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tính đến tuổi nghỉ hưu theo quy định của pháp luật. Trong khi mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương đóng bảo hiểm xã hội trong những năm đóng trước năm 2014 và 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ 2014 trở đi. Đối với quy định về hưởng bảo hiểm xã hội một lần, dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi đang đưa ra hai phương án về bảo hiểm xã hội một lần. Đại biểu Triệu Thị Huyền thống nhất với phương án 1, người lao động sau 12 tháng nghỉ việc có nhu cầu được rút bảo hiểm xã hội một lần bởi phương án này cơ bản đảm bảo kế thừa quy định của luật bảo hiểm xã hội hiện hành, không tạo ra sự xáo trộn trong xã hội. Việc quy định theo phương án này cũng sẽ góp phần giúp tăng số người được thụ hưởng các chế độ của bảo hiểm xã hội từ chính quá trình tích lũy thông qua tham gia bảo hiểm xã hội của mình và giảm gánh nặng cho cả xã hội, ngân sách nhà nước để thực hiện các chính sách chế độ mang tính chất bảo trợ xã hội.
Ngày 28 tháng 5, Hội đồng Phối hợp Phổ biến Giáo dục Pháp luật tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị phổ biến luật căn cước năm 2023 và luật đất đai năm 2024. Hội nghị được kết nối trực tuyến với các điểm cầu tại các huyện, thị xã và các xã phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến làm rõ các nội dung cơ bản mới được bổ sung của luật đất đai và luật căn cước. Cụ thể, luật căn cước với 10 điểm mới cơ bản như cấp thẻ căn cước cho người dưới 14 tuổi từ mùng 1 tháng 7. Từ mùng 1 tháng 7 năm 2024, công dân sẽ có căn cước điện tử, bỏ quê quán, vân tay, đặc điểm nhận dạng trên thẻ căn cước, bổ sung quy định về việc tích hợp thông tin trong thẻ căn cước, giấy bổ sung, chứng nhận căn cước cấp cho người gốc Việt Nam chưa xác định quốc tịch đang sinh sống tại Việt Nam. Thủ tục cấp thẻ căn cước phải lấy sinh trắc học mống mắt đối với các trường hợp công dân trên 6 tuổi, khai tử chứng minh nhân dân từ mùng 1 tháng 1 năm 2025. Đối với luật đất đai năm 2024, so với luật cũ đã mở rộng hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân, bãi bỏ khung giá đất, bảng giá đất được xây dựng hàng năm. 5 phương pháp định giá đất, thay tên gọi chính xác của sổ đỏ, sổ hồng, điểm mới về giá đất khi tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, bổ sung thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai của trọng tài thương mại, sửa đổi nguyên tắc sử dụng đất, sửa đổi quy định về phân loại đất, bổ sung quy định về quyền và nghĩa vụ của công dân đối với đất đai. Luật căn cước năm 2023 và luật đất đai năm 2024 là hai luật quan trọng tác động lớn đến đời sống xã hội. Do vậy, Hội nghị phổ biến luật căn cước năm 2023 và luật đất đai năm 2024 có ý nghĩa quan trọng, góp phần đảm bảo quyền được thông tin về pháp luật cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn tỉnh và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.
Chiều ngày 27 tháng 5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái phối hợp với Trung tâm 2 trực tiếp hỗ trợ trẻ khuyết tật thuộc Hội Cứu trợ Trẻ Em Tàn tật Việt Nam và một số đơn vị tài trợ tổ chức chương trình phẫu thuật trẻ khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Yên Bái 2024. Theo đó, từ ngày 27 đến hết ngày 2 tháng 6 2024, các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh cùng các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Mắt Trung ương, Bệnh viện Sanh Pôn thực hiện khám tư vấn và phẫu thuật cho 110 trẻ khuyết tật từ 0 đến 16 tuổi và các đối tượng khuyết tật khác đã được khám sàng lọc tại các huyện thị trong tỉnh. Các trẻ khuyết tật từ 0 đến 16 tuổi đến bệnh viện được khám hội chẩn, có chỉ định phẫu thuật. Đây là chương trình mang ý nghĩa nhân văn thiết thực của ngành y tế hướng đến trẻ khuyết tật yếu thế, giúp các trẻ em kém may mắn hoàn thiện hơn về mặt thể chất, giảm bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội, góp phần nâng cao chất lượng công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em, đặc biệt là trẻ em khuyết tật trên địa bàn tỉnh. Ngoài các chi phí hỗ trợ từ Trung tâm 2, hỗ trợ cứu trợ cho trẻ em tàn tật Việt Nam, dịp này Công ty Cổ phần Truyền thông và Dịch vụ GMB Việt Nam tài trợ 50 triệu đồng chi phí phẫu thuật cho trẻ khuyết tật tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái.
Thời gian qua, tỉnh Yên Bái ưu tiên bố trí nguồn lực phát triển cơ sở hạ tầng và trang thiết bị cho tuyến y tế cơ sở với tổng kinh phí trên 1.600 tỷ đồng, chiếm trên 50% tổng số kinh phí đầu tư cho cơ sở hạ tầng và trang thiết bị y tế chung của tỉnh. Hiện nay, các đơn vị y tế tuyến cơ sở trên địa bàn tỉnh cơ bản đều có đầy đủ các phòng chức năng theo quy chuẩn của Bộ Y tế, đảm bảo hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Đặc biệt, y tế tuyến xã đã đảm bảo vệ sinh và an toàn môi trường cho các trạm y tế bao gồm nước sạch, nhà vệ sinh, phòng cháy chữa cháy, thực hiện thu gom, phân loại, xử lý rác thải y tế. Các trang thiết bị sử dụng tại các trạm y tế đều có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Đến nay, toàn tỉnh có 46 trạm y tế đã được đầu tư xây dựng mới và sửa chữa nâng cấp. Trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố cũng được đầu tư xây dựng một số hạng mục hạ tầng và trang thiết bị máy móc nhằm đáp ứng nhu cầu khám và điều trị của người bệnh. Bên cạnh đó, tỉnh đã thu hút và hỗ trợ đào tạo 398 cán bộ y tế tuyến cơ sở từ trình độ đại học trở lên. Từ sự quan tâm đó, hoạt động y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh đã góp phần từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc cho người dân.
Toàn tỉnh hiện có trên 256.000 trẻ em dưới 16 tuổi. Ngoài ra, còn gần 39.696 trẻ em thuộc diện hoàn cảnh đặc biệt. Để chăm lo cho trẻ, tạo điều kiện cho trẻ em phát triển toàn diện, thời gian qua, tỉnh đã hỗ trợ cho gần 13.400 lượt trẻ em với tổng kinh phí hỗ trợ trên 6 tỷ 900 triệu đồng thông qua Quỹ Bảo trợ Trẻ Em Việt Nam, Quỹ Bảo trợ Trẻ Em tỉnh Yên Bái và các nguồn xã hội hóa. Thực hiện hiệu quả công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, hàng năm tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng các huyện, thành phố, thị xã xây dựng triển khai kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ chăm sóc trẻ em, thực hiện đúng đủ các quyền của trẻ em theo quy định pháp luật. Bằng những việc làm hiệu quả thiết thực, công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần cùng toàn xã hội chung tay bảo vệ chăm sóc trẻ em, giúp trẻ có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Tính đến hết tháng 4 năm 2024, toàn tỉnh có trên 56.000 người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, đạt trên 97% so với kế hoạch Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao. Đạt được kết quả này, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã tăng cường chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, trọng tâm là bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, linh hoạt các hình thức truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đến với người dân trên địa bàn tỉnh. Tuyên truyền sâu rộng đến người dân về việc sử dụng căn cước công dân gắn chip trong khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế, tăng cường công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý nghiệp vụ, cải cách thủ tục hành chính. Để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành bảo hiểm xã hội tiếp tục phát triển người tham gia bảo hiểm, đặc biệt là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Phối hợp với Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, xây dựng kế hoạch tổ chức đối thoại với người lao động và chủ sử dụng lao động về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đẩy mạnh chi trả qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, thực hiện tốt công tác giám định bảo hiểm y tế điện tử, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, sớm hoàn thiện cơ sở dữ liệu dân cư. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, để xây dựng Đảng thực sự tiêu biểu về đạo đức văn minh như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời, Đảng ta thời gian qua đã đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng, trong đó công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực là một trong những nội dung cốt lõi trọng tâm được triển khai bài bản thường xuyên, qua đó củng cố niềm tin vững chắc của toàn dân, toàn quân vào sự lãnh đạo của Đảng, bài viết trên báo Hà Nội mới. Cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực do Đảng ta đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lãnh đạo với tinh thần tiền hô hậu ủng, nhất hô bá ứng, trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt, và với phương châm kiên quyết kiên trì, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, được tiến hành mạnh mẽ. Những luận điệu chống phá công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực ở Việt Nam, xuyên tạc việc thôi chức miễn nhiệm đối với một số cán bộ cấp cao của Đảng nhà nước là sự chống phá chưa bao giờ ngừng nghỉ của các thế lực thù địch trong âm mưu diễn biến hòa bình, thúc đẩy tự diễn biến tự chuyển hóa. Chúng ta phải kiên quyết đấu tranh bác bỏ để bảo vệ chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng, góp phần bảo vệ vững chắc nền tư tưởng của Đảng, để Đảng ta là đạo đức là văn minh như mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời.
Nông nghiệp được đánh giá là một trong ba lĩnh vực, hai lĩnh vực còn lại là công nghiệp và thương mại dịch vụ có đóng góp quan trọng vào việc duy trì tăng trưởng kinh tế từ đầu năm 2024 đến nay. Đáng chú ý hơn, trong báo cáo đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2024 được Chính phủ trình tại kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa 15 đã khẳng định, sản xuất nông nghiệp tăng trưởng khá, tiếp tục là trụ đỡ vững chắc của nền kinh tế. Nhìn bức tranh toàn cảnh của kinh tế nông nghiệp trong những năm trở lại đây cho thấy về lâu dài việc tăng trưởng xuất khẩu nông sản vẫn là hướng đi đúng đắn phù hợp với tiềm năng thế mạnh của nước ta. Để tiếp tục duy trì tốt đà tăng trưởng xuất khẩu, ngành nông nghiệp cũng như các cơ quan chức năng cần tập trung xử lý các vấn đề thị trường nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu nông sản thủy sản, nhất là sang các thị trường có nhu cầu lớn. Đặc biệt cần tiếp tục tận dụng tốt các hiệp định thương mại tự do để đẩy mạnh xuất khẩu hàng nông lâm thủy sản chủ lực và hỗ trợ doanh nghiệp ký kết đơn hàng xuất khẩu mới. Ngoài ra, ngành nông nghiệp cũng cần phối hợp với các bộ ngành hỗ trợ và bảo hộ nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm xuất khẩu tiềm năng của Việt Nam ở nước ngoài.
Tại Diễn đàn Nâng cao Năng suất Lao động Quốc gia 2024 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức mới đây, các chuyên gia lao động việc làm, người lao động và doanh nghiệp cùng bàn các giải pháp nâng cao trình độ kỹ năng nghề nghiệp, rèn luyện tác phong công nghiệp, nâng cao ý thức kỷ luật lao động và đề xuất tăng lương tối thiểu hợp lý để có năng suất lao động cao hơn. Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới thì năng suất lao động của Việt Nam 2022 chỉ bằng 11,4% so với Singapore, 35,4% so với Malaysia, 64,4% so với Thái Lan, 79% so với Indo. Tiến sĩ Nguyễn Tú Anh, Vụ trưởng Vụ Dự báo và Phân tích Kinh tế, Ban Kinh tế Trung ương cho rằng năng suất lao động của khu vực doanh nghiệp tư nhân của Việt Nam còn quá thấp, do đó cần tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ về môi trường kinh doanh, tăng khả năng tiếp cận nguồn lực như đất đai, vốn tri thức, giảm thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, chế độ lương thưởng phúc lợi thỏa đáng là động lực quan trọng thúc đẩy nâng cao năng suất lao động. Mong muốn của lao động là Chính phủ đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở xã hội đi kèm với cơ sở hạ tầng về trường học, bệnh viện và các tiện ích cơ bản khác để lao động thu nhập thấp đạt được mong mỏi lâu nay là sở hữu căn nhà riêng của mình, an cư lạc nghiệp trong những năm tới.
Theo điều tra của cơ quan chức năng về các vụ ngộ độc thực phẩm thời gian gần đây, nguyên liệu thực phẩm được các cơ sở thu gom trôi nổi ngoài thị trường không rõ nguồn gốc xuất xứ, không được kiểm soát về chất lượng. Theo báo cáo của Cục An toàn Thực phẩm Bộ Y tế giai đoạn từ năm 2019 đến 2023, nước ta ghi nhận trung bình mỗi năm khoảng 100 vụ ngộ độc thực phẩm với hơn 2.000 người mắc, 23 ca tử vong. Sau khi xảy ra các vụ ngộ độc lớn với nhiều người mắc, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra và truy xuất nguồn gốc thực phẩm. Kết quả cho thấy việc thực hiện các quy định về an toàn thực phẩm của một bộ phận chủ cơ sở sản xuất kinh doanh chưa đầy đủ thường xuyên. Để tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, hạn chế xảy ra các vụ ngộ độc, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đề nghị cơ quan chức năng của các địa phương cần quan tâm đến công tác quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn, trong đó tăng cường bố trí đầy đủ nguồn nhân lực, kinh phí. Đặc biệt, các địa phương phải chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc nguyên liệu nông sản tập trung của các nhóm cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
Văn hóa là nền tảng, tinh thần là nguồn động lực nội sinh để phát triển đất nước. Quan điểm này được Đảng, Nhà nước ta thể hiện cụ thể trong nhiều nghị quyết, chiến lược, chính sách phát triển văn hóa. Tuy nhiên, ở không ít địa phương dù có đầu tư nhiều nguồn lực để giữ gìn, tôn vinh, quảng bá đặc sản, đặc trưng, bản sắc văn hóa, nhưng vẫn có những tồn tại hạn chế. Không ít chương trình, công trình văn hóa sau khi được xây dựng tổ chức vẫn thiếu sức sống, không mang lại cảm xúc, tình cảm gắn bó đối với công chúng. Để lan tỏa, giữ sức sống lâu bền bản địa, đặc trưng văn hóa cần có sự đổi mới, cách làm hay, sáng tạo trong việc quảng bá, tôn vinh giá trị văn hóa. Chính quyền địa phương cần xác định phát triển văn hóa không chỉ dừng lại ở việc bảo tồn, giữ gìn, lan tỏa, mà đó còn là một lĩnh vực kinh tế trên cơ sở phát triển công nghiệp văn hóa. Bởi vì muốn xây dựng một chương trình lễ hội, hoạt động văn hóa chất lượng, đặc sắc, hấp dẫn, cuốn hút, rất cần sự vào cuộc đồng bộ của nhiều ban ngành, đơn vị, sự đầu tư nguồn lực về thiết chế công nghệ mới, hiện đại, con người, chuyên gia, phương thức thu hút công chúng, tạo giá trị kinh tế từ hoạt động văn hóa.
Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, Triều Tiên cho biết nỗ lực phóng vệ tinh trinh sát quân sự mới nhất ngày 28 tháng 5 đã thất bại, sau khi tên lửa mang theo vệ tinh phát nổ giữa không trung. cơ quan công nghệ hàng không vũ trụ quốc gia Triều Tiên đã đưa ra thông báo thông qua thông tấn xã Trung ương Triều Tiên, cho biết sau khi phóng từ trạm phóng Sohae ở phía tây bắc đất nước, tên lửa đã phát nổ trong giai đoạn bay đầu tiên. Cơ quan này kết luận sơ bộ rằng vụ tai nạn có thể là do độ tin cậy vận hành của động cơ mới được phát triển. Đoạn phim được camera NHK ở phía bên kia Trung Quốc với Triều Tiên cho thấy một chấm sáng bay trên bầu trời gần nhà ga Sohae vào tối ngày 28 tháng 5. Sau đó người ta nhìn thấy nó bùng lên ngọn lửa màu cam. Đây là nỗ lực thứ tư của Triều Tiên nhằm phóng vệ tinh trinh sát quân sự sau lần phóng trước đó vào tháng 11 năm ngoái. Nỗ lực phóng vệ tinh đầu tiên của Triều Tiên vào tháng 5 năm ngoái đã thất bại do sự cố động cơ giai đoạn 2. Lần thử thứ hai vào tháng 8 năm ngoái cũng đã kết thúc trong thất bại do trục trặc ở giai đoạn thứ 3.
Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết đã phát hiện một máy bay không người lái quân sự của Trung Quốc bay trên biển Hoa Đông, phía bắc tỉnh Okinawa. Các quan chức của Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết họ xác nhận máy bay không người lái trinh sát và tấn công VL-10 bay về phía đông từ hướng Trung Quốc đại lục. Sau đó, nó đi theo hướng đông bắc trước khi bay trở lại hướng đã xuất phát đi theo lộ trình tương tự. Lực lượng phòng vệ trên không của Nhật Bản đã điều động máy bay chiến đấu để đối phó, song máy bay không người lái không vi phạm không phận Nhật Bản. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết đây là lần đầu tiên máy bay được điều động để đánh chặn loại máy bay không người lái này. Họ cũng khẳng định đây là loại máy bay không người lái quân sự thứ 5 của Trung Quốc được xác nhận cho đến nay. Bộ này đang theo dõi chặt chẽ khi quân đội Trung Quốc được cho là đang mở rộng hoạt động gần Nhật Bản.
Ngày 27 tháng 5, giới chức Ấn Độ và Bangladesh cho biết cơn bão Rehman gây mưa lớn kèm gió mạnh đổ bộ tràn vào hai nước này đã khiến ít nhất 16 người tử vong và hàng triệu người bị cắt điện. Bão Rehman là cơn bão đầu tiên trong năm 2024 được dự báo sẽ tấn công các bờ biển thấp ở các nước láng giềng Nam Á trong năm nay khi biến đổi khí hậu làm tăng bề mặt nước biển. Cơ quan thời tiết Ấn Độ Bangladesh cho biết tốc độ gió lên tới 135 km/h hoành hành ở khu vực phía nam Bangladesh và tây Bengal, Ấn Độ từ tối 26 tháng 5. Tại bang Tây Bengal của Ấn Độ, 4 người đã bị điện giật, nâng số người tử vong do bão lên 6 người. Gần 3 triệu người ở Bangladesh không có điện, trong khi đó chính quyền bang Tây Bengal ở Ấn Độ báo cáo ít nhất 1.200 cột điện đã bị gãy đổ.
Ngày 27 tháng 5, chính phủ Papua New Guinea đã kêu gọi sự giúp đỡ của cộng đồng quốc tế sau thảm họa lở đất kinh hoàng tại một ngôi làng ở miền Bắc nước này khiến nhiều người thương vong. Trong bức thư gửi điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc, quyền giám đốc trung tâm thảm họa quốc gia Papua New Guinea cho biết vụ lở đất đã chôn vùi hơn 2.000 người và gây ra sự tàn phá lớn. Tình hình vẫn không ổn định khi lở đất tiếp tục diễn biến chậm gây nguy hiểm cho cả nhân viên cứu hộ cũng như những người sống sót. Số nạn nhân thiệt mạng do lở đất mà chính phủ nước này đưa ra cao hơn khoảng 3 lần so với ước tính của Liên Hợp Quốc là 670 người. Hiện các lực lượng cứu hộ đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm những người sống sót. Chính phủ Papua đang tập trung dọn dẹp hiện trường, sửa lại các tuyến giao thông chính, phân phối thực phẩm và nước uống, lập các khu vực an toàn cho người dân đến sơ tán. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, hiểu được niềm vinh dự tự hào gắn liền với trách nhiệm cao khi đảm nhiệm chức trách nhiệm vụ tại kho kỹ thuật, phòng hậu cần kỹ thuật Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Đại tá quân nhân chuyên nghiệp Bùi Văn Nghĩa, sinh năm 84, quê ở xã Bạch Hà, huyện Yên Bình, luôn định hướng cho mình tác phong làm việc nghiêm túc, kỷ luật và sáng tạo trong thực hiện từng nhiệm vụ, không ngừng tu dưỡng rèn luyện về mọi mặt, nhất là nâng cao phẩm chất đạo đức, có lối sống trong sạch giản dị lành mạnh theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
Năm 2008, sau khi tốt nghiệp trường Trung cấp Kỹ thuật Quân khí, ngành học cơ khí, chuyên ngành thợ sửa chữa pháo cao xạ, anh Bùi Văn Nghĩa về nhận công tác tại kho K4 phòng kỹ thuật, nay là đại đội kho kỹ thuật phòng hậu cần kỹ thuật, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Với nhiệm vụ là nhân viên chuyên môn kỹ thuật, khi mới về đơn vị, bản thân anh luôn nỗ lực hết mình, kiên trì bền bỉ, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 14 năm công tác kể từ khi đảm nhận nhiệm vụ là thủ kho vũ khí, đạn dược, quản lý số lượng lớn vũ khí trang bị của tỉnh. Đại úy Bùi Văn Nghĩa luôn phát huy tinh thần học hỏi, thường xuyên tham mưu đề xuất cấp ủy chỉ huy đơn vị những chủ trương biện pháp hiệu quả sát đúng với tình hình thực tiễn. Đại úy quân nhân chuyên nghiệp Bùi Văn Nghĩa chia sẻ:
vũ khí là mồ hôi nước mắt của đồng bào, là xương máu của bộ đội, vì vậy phải biết quý trọng nó, phải tiết kiệm ngăn nắp, phải sử dụng hợp lý. Bản thân tôi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên cương vị chức trách được giao là thủ kho vũ khí, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm việc khoa học, khẩn trương, nghiêm túc, đặc biệt là trong quá trình xuất nhập kho thực hiện đúng nguyên tắc không để xảy ra nhầm lẫn mất mát. Ngoài ra còn tham gia công tác bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, tân trang vũ khí trang bị tại đơn vị. Thì trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bản thân luôn nghiên cứu, tìm tòi những cách làm hay, sáng tạo, bảo đảm an toàn cũng như là nâng cao năng suất lao động. Do đó, mà cũng đã góp phần tích cực vào nâng cao hiệu quả lao động trong hoạt động công tác chuyên môn cũng như là hoạt động quản lý, khai thác và sử dụng vũ khí trang bị, bảo đảm tốt số chất lượng của vũ khí trang bị phục vụ cho nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, luyện tập của các đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái.
Trong công tác chuyên môn, đại úy luôn có niềm đam mê tích cực tìm tòi, nghiên cứu sáng tạo, cải tiến kỹ thuật. Điển hình anh nghiên cứu và đã thực hiện thành công sáng kiến thiết bị nắn chỉnh hộp tiết đạn súng tiểu liên AK với những ưu điểm đảm bảo an toàn tuyệt đối khi sử dụng, tiết kiệm thời gian, độ chính xác cao. Sáng kiến đã đạt giải B Hội thi sáng tạo kỹ thuật quân khu 2 lần thứ 8. Được áp dụng vào thực tiễn, cho đến nay, sáng kiến của anh đã khắc phục tình trạng hư hỏng của hàng nghìn hộp tiếp đạn. Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Vũ Phi Hùng, nhân viên bảo quản đại đội kho kỹ thuật, phòng hậu cần kỹ thuật Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cho biết.
Qua cái ứng dụng của đồng chí Nghĩa, sáng kiến của đồng chí Nghĩa thì chúng tôi đã có những cái giải pháp để khắc phục những cái móc méo của hộp tiếp đạn đó, góp phần là tiết kiệm cũng như là sửa chữa được những cái hỏng hóc rất là thuận tiện và dễ dàng, dễ làm cải tiến được những cái khắc phục được những cái móc méo của hộp tiếp đạn để giúp cho công tác huấn luyện, luyện tập ngày càng được tốt hơn.
Gắn bó tâm huyết với nhiệm vụ quản lý, bảo quản, sửa chữa vũ khí dù gặp không ít khó khăn bởi trữ lượng lớn vũ khí cất chứa có nhiều chủng loại, qua nhiều năm sử dụng một số đã hư hỏng do thu hồi sau chiến tranh. Thế nhưng nhờ nắm vững và sử dụng thành thạo các trang thiết bị, việc trạm sửa chữa của đơn vị đại đội kho kỹ thuật nên anh Nghĩa cố gắng khắc phục, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, thực hiện nghiêm nguyên tắc về xuất nhập kho, cập nhật kịp thời mẫu biểu, sổ sách quản lý theo đúng quy định của ngành. Với đức tính gần gũi, giản dị, khiêm tốn, đại úy Nghĩa luôn tích cực nghiên cứu, trao đổi với các đồng chí đồng đội để nâng cao trình độ chuyên môn, tiết kiệm trong sử dụng vật tư, chi tiết, phụ tùng thay thế của vũ khí trang bị. Trung tá Đào Thế Hà, trưởng ban quân khí Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh nói:
Trong cái quá trình mà tổ chức thực hiện các cái nhiệm vụ bảo đảm kỹ thuật như là bảo dưỡng sửa chữa vũ khí này, bảo dưỡng sửa chữa đạn và các cái nội dung mà bảo đảm cơ động ở thao trường đấy, thì rất nhiều đồng chí đã có những cái sáng kiến rất là tốt, thì trong đó thì có đồng chí Nghĩa là thủ kho của kho K1, kho kỹ thuật của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đấy, thì trong nhiều năm thì năm nào gần như là năm nào đồng chí Nghĩa cũng có những cái sản phẩm là để phục vụ cho quá trình bảo quản, bảo dưỡng kỹ thuật của kho. Thì gần đây và có nhiều cái sản phẩm là các đồng chí đã được thủ trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh cũng như là hội đồng của quân khu đánh giá rất là cao. Đấy, và có cái ứng dụng rất là tốt và nó góp phần là nâng cao cái hiệu chất lượng của sản phẩm khi mà thực hiện cái nội dung bảo dưỡng sửa chữa vũ khí đạn. Thứ hai là nó nâng cao được cái hiệu suất làm việc, giúp cho quá trình làm việc nó cũng bớt đi cái phần công sức của anh em.
Không những hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, đại úy Bùi Văn Nghĩa còn chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội và quy định của đơn vị, tham gia đầy đủ các nội dung giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự, chuyên môn kỹ thuật nghiệp vụ, phát huy tốt vai trò tiên phong gương mẫu của người quân nhân, người đảng viên, đi đầu trong các phong trào thi đua và các hoạt động của đơn vị, góp phần xây dựng chi bộ, xây dựng đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu. Đại úy Đào Quang Lực, đại đội trưởng đại đội kho kỹ thuật, phòng hậu cần kỹ thuật Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh nói:
Đối với đồng chí Bùi Văn Nghĩa, thủ kho vũ khí của đại đội kho phòng hậu cần kỹ thuật Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Yên Bái, thì trong suốt quá trình học tập công tác của đồng chí tại đơn vị, đồng chí luôn nhiệt tình, trách nhiệm trong công việc, và đặc biệt là đồng chí là một trong những người rất sáng tạo trong quá trình sáng tạo kỹ thuật, và đồng chí Nghĩa là một tấm gương rất sáng trong đơn vị để cho cán bộ, chiến sĩ, nhân viên của đơn vị đại đội kho.
Bằng sự nỗ lực, yêu nghề, trách nhiệm hết mình với nhiệm vụ được giao, năm 2022-2023, đại úy Bùi Văn Nghĩa vinh dự được tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở và là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đặc biệt năm 2024 được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tặng bằng khen trong thực hiện phong trào thi đua yêu nước. Từ niềm say mê sáng tạo thôi thúc anh tiếp tục thực hiện đề tài sáng kiến thiết bị nâng hạ giỏ nhúng chi tiết trong dây chuyền bảo dưỡng vũ khí. Tham gia hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Yên Bái lần thứ 11, đại úy quân nhân chuyên nghiệp Bùi Văn Nghĩa, thủ kho vũ khí đạn, đại đội kho kỹ thuật, phòng hậu cần kỹ thuật Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh nói:
Thời gian tới, bản thân mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo mọi điều kiện từ cấp ủy chỉ huy đơn vị để tiếp tục có những nghiên cứu, những sáng kiến mới, những cách làm sáng tạo và hiệu quả cao hơn nữa để góp phần tích cực thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ trong công tác chuyên môn cũng như là mọi mặt hoạt động công tác khác tại đơn vị.
Với những thành tích đạt được trong thời gian công tác là động lực giúp đại úy Bùi Văn Nghĩa thêm quyết tâm nỗ lực phấn đấu hơn nữa, tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thực hành nêu gương mọi lúc mọi nơi trong mọi nhiệm vụ, tích cực xây dựng mối đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân, xứng đáng với truyền thống anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Yên Bái.
Tiếp theo là chuyên mục an toàn giao thông.
Chương trình an toàn giao thông.
Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, thời gian qua đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Yên Bình đã bố trí lực lượng phương tiện tăng cường tuần tra kiểm soát xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do tai nạn giao thông gây ra, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Do trình độ nhận thức của người dân không đồng đều, thậm chí một bộ phận người dân chưa nhận thức được đầy đủ những quy định của pháp luật cũng như sự cần thiết về đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Vì vậy thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Yên Bình đã chú trọng tuyên truyền nhắc nhở người điều khiển phương tiện chấp hành nghiêm các quy định của luật giao thông đường bộ, từ đó nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho người dân. Anh Đặng Văn Công, xã Bình Hà, huyện Yên Bình chia sẻ.
Thật mà nói thì luật giao thông thì tôi cũng không hiểu nhiều. Thế còn lỗi thì bảo là tôi kéo thêm cái xe này thì thật ra nói thì tôi đi lại thì đi đường thì tôi vẫn cứ thấy họ đi buôn bán, họ vẫn thích kéo xe bình thường, tôi nghĩ là chắc là không cấm. Cái này thì tôi sẽ rút kinh nghiệm lần sau.
Nhờ tuyên truyền thường xuyên bằng nhiều hình thức nên người dân trên địa bàn cũng đã nâng cao được nhận thức, có ý thức được tự giác trong chấp hành pháp luật về an toàn giao thông. Anh Vũ Đình Duy, nhân viên giao hàng tâm sự.
Bản thân tôi là người phải thường xuyên tiếp xúc với tham gia giao thông, nên việc an toàn giao thông đặt lên hàng đầu, thì rượu bia thì không bao giờ sử dụng đến. Còn về tốc độ lái xe thì luôn phải quan sát vì địa hình nó ở nông thôn này, này kiểu là quanh co với nhiều khúc gặp như này. Khó quan sát thì mình phải đi chậm và quan sát thật kỹ.
Song song với công tác tuyên truyền, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Yên Bình còn tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông. Chỉ tính riêng trong 3 tháng đầu năm nay, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Yên Bình đã phát hiện xử lý 450 trường hợp vi phạm. Dù còn gặp nhiều khó khăn do địa bàn rộng, chia cắt, lực lượng mỏng, tuy nhiên với quyết tâm kéo giảm tai nạn giao thông, đảm bảo an toàn cho nhân dân trong việc đi lại, cảnh sát giao thông công an huyện Yên Bình đang tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn nhằm phòng ngừa, làm giảm tai nạn giao thông, hạn chế tối đa các vụ va chạm, tai nạn giao thông xảy ra. Xử lý nghiêm các vụ tụ tập gây rối trật tự công cộng, đua xe trái phép, các thanh thiếu niên điều khiển mô tô không đúng bảo hiểm, phóng nhanh vượt ẩu, lạng lách đánh võng, gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn. Trung úy Hoàng Đình Của, đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Yên Bình cho biết.
Để thực hiện công tác tuần tra kiểm soát trên địa bàn thì thực hiện ý kiến lãnh chỉ đạo của lãnh đạo công an huyện Yên Bình và lãnh đạo chỉ huy đội cảnh sát giao thông công an huyện Yên Bình, thì anh em lực lượng cán bộ chiến sĩ trong đội đã tiến hành tuần tra khép kín địa bàn 24/24, tăng cường tuần tra về thứ nhất là vi phạm nồng độ cồn, thứ hai là không đội mũ bảo hiểm và các lỗi về không có gương, thứ ba là tăng cường kiểm tra về các lỗi xe chở hàng vượt quá trọng tải cho phép này, chở quá khổ quá tải trên địa bàn.
Để nhân dân đi lại an toàn, bên cạnh những nỗ lực tuyên truyền nhắc nhở xử lý vi phạm của lực lượng cảnh sát giao thông công an toàn tỉnh nói chung và công an huyện Yên Bình nói riêng, mỗi người dân cần tự nâng cao ý thức trong việc chấp hành các quy định của luật giao thông đường bộ, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản do tai nạn giao thông gây ra.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục an toàn giao thông, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Nhằm mang đến sự thuận tiện và dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất cho quý bệnh nhân, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 chính thức triển khai chương trình miễn phí khám tai mũi họng ngoài giờ với khung giờ từ 16:30 đến 20:00, từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần, áp dụng từ nay đến hết tháng 5 năm 2024. Với đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm và trang thiết bị hiện đại, Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 cam kết mang đến cho quý bệnh nhân dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất. Để biết thêm thông tin chi tiết và đặt lịch hẹn khám, người dân vui lòng liên hệ số điện thoại 0947 103 103 hoặc truy cập fanpage Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103 Yên Bái. Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị 103, địa chỉ số 494 đường Hòa Bình, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái.
Tới đây chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.